Chúng ta cũng hiểu một điều mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người Phật tử thì ai cũng biết cái điều này. Tức là pháp môn tịnh độ là pháp môn mà chúng ta niệm Phật xong rồi thì chúng ta sẽ cầu được vãng sinh sau khi mà chúng ta đã hết cái báo duyên với lại cái cõi trần gian này rồi. Thì mục đích của chúng ta niệm Phật là nhằm vào cái vấn đề nói trên đó. Thì đấy là một cái mà một cái điều rất là phổ thông, phổ biến ở trong cái pháp môn tịnh độ. Nhưng mà trên thực tế thì ở trong pháp môn tịnh độ nó còn có cái nhiều cái chi tiết về cái những cái vấn đề mà tu tập mà. Thì trong đó cái vấn đề rằng là lý do nào mà chúng ta phải cầu vãng sinh Tây Phương và lý do nào mà chúng ta phải từ bỏ cái thế giới ta bà này. Và cái điều quan trọng đó rằng là tại sao chúng ta lại hiện hữu thế giới ta bà này để rồi chúng ta phải cầu từ bỏ nó. Và tại sao chúng ta lại có mặt ở thế giới phương Tây để rồi chúng ta phải cầu lên thế giới phương Tây. Ai là người sắp xếp cái vấn đề cho chúng ta ở Ta Bà hay chúng ta ở Tây Phương thật sự? Nếu mà chúng ta nghiền ngẫm cho đích xác thì chắc chắn không phải là Đức Bổn Sư hay là Đức Tử Phụ là những người mà sắp xếp cho chúng ta cái vấn đề quyết định cho chúng ta là lên Tây Phương hay ở Ta Bà. Nếu mà quý ngài quyết định cái chuyện đó thì chắc chắn là chúng ta đã không có mặt ở thế giới Tha Bà này để cầu xin lên thế giới phương Tây. Chắc chắn không có chuyện đó rồi thì quý ngài đã rước mình rồi, đã đem mình lên từ đâu rồi. Thành ra cái vấn đề là tại sao chúng ta lại có mặt ở Tha Bà và tại sao chúng ta không có mặt ở Tây Phương thì không phải là sự sắp xếp của chư Phật. Nói nếu không phải sự sắp xếp của chư Phật thì do ai? Do ai sắp xếp chuyện đó thì xin thưa là tự chúng ta chọn lựa. Chúng ta đã tự chọn lựa trong quá khứ để cho chúng ta có được một cái hiện tại thì luôn luôn như thế. Chúng ta sắp đặt cho chúng ta một cái tương lai, ai cũng vậy. Và khi chúng ta sắp đặt một cái tương lai cho chúng ta rồi thì để thực hiện cái tương lai đó chúng ta làm cách nào? Chúng ta chỉ có một cách làm thôi, đó là gieo cái nhân. Gieo cái nhân thế nào cho nó đúng với cái quả. Tức có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn trở thành một thầy thuốc trong tương lai thì hiện tại chúng ta phải gieo cái nhân. Không phải là cái nhân đó là cái nhân chúng ta đi buôn bán, đi làm tài xế hay là đi làm máy móc mà chúng ta phải là học thuốc. Thì chúng ta phải học thuốc thì cái tương lai mà thành thầy thuốc nó mới tương ứng. Còn nếu bây giờ chúng ta muốn vạch định cho chúng ta một cái tương lai là thầy thuốc mà cái hiện tại thì chúng ta để đi bán rau, bán thịt, thì làm thế nào mà cái tương lai thầy thuốc kia nó xuất hiện được? Bởi vì cái nhân này và cái quả nọ nó nghịch hẳn với nhau. Cho nên vì như vậy đó thì chúng ta phải hiểu rằng ai cũng vạch cho mình một cái tương lai, và rồi thì cái nhân của mình có trúng hay không thì cái tương lai của mình nó có thành quả hay không. Thế thì cái thành quả hiện tại của chúng ta đây đó thì là do tất cả những cái mà quá khứ chúng ta đã vạch và chúng ta đã gieo nhân. Và như vậy thì chúng ta đã vạch và chúng ta đã gieo nhân như thế nào mà chúng ta lại có một kết quả ở ta bà? Cái này hoàn toàn không ở nơi Đức Phật. Đức Phật không có dính vào cái này, mà là do nơi chúng ta tự gieo nhân và chúng ta thành kết quả là ta bà. Đó. Và bây giờ Đức Phật lại bày cho chúng ta rằng chúng ta hãy gieo một cái nhân mới để chúng ta được một cái quả mới ở trong tương lai. Thì cái nhân mới mà chúng ta suy nghĩ ấy, là chúng ta niệm Phật và chúng ta sẽ được một cái quả ở trong tương lai, là chúng ta sẽ sinh về cõi Phật ở trong tương lai. Thế thì chúng ta muốn được cái quả thì chúng ta phải tốn một cái thời gian là gieo nhân, trồng nhân, nuôi dưỡng cái nhân. Cho đến khi cái nhân ấy thành quả thì cái kết quả nó mới xảy ra. Như vậy thì chúng ta hiểu là cái yếu tố nhân quả nó là cái yếu tố mà quyết định vô vàn cái sự của chúng ta có vãng sinh hay không. Chứ không phải rằng là bất luận là cái điều gì khác. Cho nên chúng ta niệm Phật đi nữa thì niệm Phật chỉ là một phương tiện để khiến cho chúng ta vãng sinh, chứ không phải nó quyết định 100% cái chuyện vãng sinh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều rằng cái nhân đấy á, nó phải như thế nào mà mình niệm Phật á, thì mình phải niệm như thế nào thì cái niệm Phật ấy nó sẽ sinh ra tác dụng. Còn nếu mình niệm Phật mà sai á, thì đương nhiên nó không sinh tác dụng. Tôi nói một cách cụ thể là như thế này. Người Việt mình cũng có những cái câu nói ví von nôm na rằng là gọi rằng là khẩu Phật mà tâm xà. Thì nếu mà mình tâm mình là tâm xà, tâm ma, nhưng mà ở ngoài khẩu thì niệm Phật, thế thì cái niệm Phật đấy chẳng ăn thua gì. Thế cái niệm Phật ấy không có thể đưa đến một cái kết quả được, bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả mọi sự đó đều là quyết định ở tâm, không quyết định ở môi mép, mà cũng chẳng quyết định ở tay chân, mà chỉ quyết định ở tâm. Thì tâm sai bảo thế nào thì tay chân nó hoạt động thế ấy, và môi mép nó nói những ngôn từ theo tâm. Thành ra Đức Phật mới dạy rằng là tâm chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Tâm là chủ và tâm là sinh ra mọi cái nghiệp chính yếu, và tâm dẫn đầu các pháp, tức là tâm dẫn các pháp đi theo tâm. Cho nên nếu nói hay hành động, bất kể là nói hay hành động như thế nào, với tâm tư ô nhiễm, với một cái tâm ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Hoặc nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Như vậy thì bất luận là mình có nói tốt hay mình làm tốt, nhưng với một tâm tư bất lương, dối trá, thì khổ đau cũng sẽ theo mình. Bất luận là mình có thể nói những lời mà khó vào tai và những hành động coi vẻ như rằng là khắt khe cứng rắn, nhưng với một tâm tư lương thiện thì hạnh phúc cũng vẫn theo ta như là xe luôn luôn lăn theo con vật kéo nó. Như thế thì tâm là chủ của tất cả mọi sự. Như vậy thì niệm Phật đó, thì đương nhiên rằng là ở miệng niệm không có vững bằng rằng là ở tâm niệm. Thành ra nếu từ tâm mà đẩy ra bên ngoài cái âm thanh là niệm Phật đó, thì cái niệm Phật ấy rất là thanh tịnh. Và nếu mà cái tâm tư của mình không có tốt lành gì mà mình niệm Phật, chẳng hạn ví dụ như mình làm một cái điều gì gian dối, mình sợ hãi, mình niệm Phật, mình nói Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, để cho Đức Phật bảo vệ mình, khiến cho những cái đó của mình đừng bị tiết lộ ra ngoài, đừng để cho ai biết và ai hay. thì mình niệm Phật như thế để che đầy và để duỗi trái. Hoặc giả là mình niệm Phật không phải để cầu vãng sinh, mà mình niệm Phật để làm ăn buôn bán cho nó thành công, cho đời sống của mình nó được vui vẻ đó. Hay là nó chỉ được những cái gì đó ở cái cuộc đời này thôi. Thì cái niệm Phật đấy của mình không đủ khả năng để mà thành tựu được một cái tương lai là vãng sinh. Cái tương lai vãng sinh đó là tại cái tâm mình. Cái tâm của mình á, trong quá khứ nó xây dựng nên cái cảnh giới của ta bà, cho nên hiện tại nó mình ở ta bà. Và rồi nếu cái tâm hiện tại của mình nó vẫn ôm giữ ta bà và nó vẫn thương mến ta bà, thì như thế cái kết quả trong tương lai mình cũng vẫn ta bà như thường. Vì vậy người tu tịnh độ mới có cái câu nói rằng là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ. Tổ thứ 13 của tịnh độ tông là ngài Ấn Quang Đại Sư mới nói như vậy. Thì cái người tu hành nó phải yếm ly ta bà mà hân cầu tịnh độ. Yếm ly ta bà cũng có cái nghĩa là yếm ly là chán rời, yếm là chán, ly là rời. Yếm ly là chán bỏ ta bà, thì cái chán bỏ ta bà ở đây không hẳn là cái nghĩa là chán cuộc đời, mà là chán cái tâm mà ham chuộng nó. Tức là mình cũng sinh sống, mình cũng làm mọi sự việc, mình cũng tiếp xử với mọi người, nhưng mà cái tâm của mình khi nào cũng hướng đến cái cảnh giới của Đức Phật, một cảnh giới thanh tịnh, cho nên cái tâm của mình đối xử với mọi người nó cũng phải thanh tịnh, nó phải hết sức là cực lạc, nó phải hết sức là tịnh độ. Cái tâm của mình đối xử với mọi người không bằng những cái tâm ganh ghét, tranh giành. Đó. Thì dù có đi tu học, dù có đi chủ chiền đi nữa, nhưng mà tranh nhau từng tí, từng chỗ ngồi, từng miếng ăn, từng công việc. Đó. Thì như thế thì cái tâm ấy, với cái sự tu học, với cái tâm ấy nó tăng trưởng phiền não, nó lại thành ta bà. Còn mình làm thế nào mà trong mọi sự tiếp xử, tu học, sinh hoạt, công quả ở trong ngôi chùa với một cái tâm buông xả, tức là không tôi, và không có cái vấn đề rằng là tranh giành. Bởi vì chúng ta để hết vào tương lai, chúng ta để hết đến cái tương lai đó, đó là sẽ rời thế giới này để mà sinh về cái thế giới tịnh độ tốt đẹp kia. Còn nếu chúng ta còn luyến lưu đó, chúng ta còn tranh giành nó, thì chúng ta còn ở lại với nó. Cho nên vì vậy nó yếm ly ta bà, hân cầu, hân là vui, cầu tịnh độ. Cho nên cái tâm của mình ngay hiện tại này cũng tập cho cái tâm của mình nó thành tâm tịnh độ, tức là luôn luôn, luôn luôn xả bỏ, luôn luôn làm vì mọi người không vì mình là xả, làm vì mình mà không vì mọi người là chấp, là thủ. Còn xả chỉ có cái nghĩa là tất cả vì người, không có một cái chút gì vì mình. Cho nên người ta có khen, người ta có chê, cũng chẳng màng, cũng chẳng vui, cũng chẳng buồn, lòng vẫn thanh thản, mà cũng chỉ biết rằng là mình làm miễn lợi ích cho mọi người mà thôi, không làm vì tiếng khen hay tiếng chê. Cho nên chúng ta hay nên lưu ý cái lời dạy của Đức Bổn Sư, rằng là có một lần Đức Bổn Sư với lại các vị tỳ kheo đi khất thực, thì có hai thầy trò Bà La Môn nọ đứng ở bên đường nhìn thấy và phê bình. Một người thì nói rằng cái đám mà tỳ kheo này nó là cái đám mà là vô dụng, chỉ biết đi xin, đi ăn mày, đi xin, còn thì là vô dụng. Đó. Rồi thì một Bà La Môn khác thì lại nói rằng là không, họ cũng hữu dụng lắm, là bởi vì họ sống ở đời sống gọi là không tham dục, không tham lam. Thế thì hai người thì hai ý. Thì khi mà về tới tịnh xá thì các vị tỳ kheo kia mới bắt đầu tranh luận về cái sự khen chê đấy. Thì người thì tỏ ý thích với những cái lời khen trên, và nhiều người thì bực dọc với lại những cái lời chê nọ. Thế Đức Bổn Sư mới nói với tất cả các vị tỳ kheo rằng là đừng bao giờ vội buồn trước một lời chê, mà hãy suy nghĩ lời chê đó nếu chính xác thì chúng ta cần phải sửa đổi, còn lời chê đó nếu mà hoàn toàn không chính xác và sai lầm thì nó chẳng dính gì tới mình hết. Mà không dính gì tới mình hết thì cớ gì mình buồn. Và cũng như thế, đừng bao giờ vui mừng và hân hở trước những lời khen, và hãy quan sát một cách kỹ lưỡng rằng nếu những lời khen đấy mà chính xác thì mình hãy tiến tu, mình hãy tinh tiến làm tiếp nữa. Và nếu những cái lời khen đấy mà sai thì đâu có dính dáng đến mình để mình vui. Và Khổng Tử thì nói rằng người chê mình, người chỉ trích những cái điều sai của mình một cách chính xác, người ấy là thầy ta đó vậy. Còn những người mà phê bình và chỉ trích mình một cách thiếu chính xác đó, và sai lạc, kẻ ấy là kẻ ganh tị với ta. Thì mình cứ nhớ lời Đức Phật, thì nếu trong cái cuộc sống này của mình mà trong mọi sự tu hành mà sinh hoạt, mình vẫn theo cái sự quan sát ở trên đó, nếu chúng mà chúng điều sai thì mình cảm ơn họ và mình sửa sang. Nếu mà họ khen mình mà chúng thì mình hãy xét tiến lên để xứng đáng. Còn nếu mà không chúng thì chẳng có gì để vui, cũng chẳng gì để buồn cả. Thì nếu mình sống như thế thì mình mới tập với cái tinh thần xả. Thì khi mình xả như thế thì mình không còn một cái gì để tôi, và mình cũng không còn có một cái gì mà của tôi. Cái thế giới ta bà này của tôi, cái thế giới ta bà này có nhiều cái của tôi lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó có gia đình tôi, nó có người thân của tôi, nó có bạn bè của tôi, nó có quê hương của tôi, nó có chùa chiền của tôi, nó có thầy tôi, nó có đồng đạo tôi, nó có vân 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 đủ thứ cái của tôi. Cho nên nó là nhà của tôi, cho nên nó là gia. Cho nên vì như vậy làm sao tôi bỏ nó được, và làm sao tôi quên lãng nó, tôi xả nó được. Và vì như thế tôi sẽ tái sinh trở về. Nhưng mà nếu mà tôi không có cái tôi đó, tôi chỉ có cái vấn đề gọi là tôi nhìn nhất thiết tham nhân, với lại cái tinh thần một cái tinh thần hết sức là tịnh độ, hết sức là thanh tịnh, tức là xả, tức là một sự phụng sự như vậy. Và tôi coi cái tinh thần đó, tôi coi cái thanh tịnh đó là nhà ở của tôi, là nơi trú ngụ của tôi, là nơi mà tâm hồn tôi ở, và nơi mà thân xác của tôi sinh hoạt và gầy dựng. Thì như thế là tôi đang còn yếm ly ta bà và hân cầu tịnh độ. Và bằng tinh thần đó mà tôi niệm Phật thì những cái nhân ấy sẽ đưa tôi đến một cái kết quả ở trong tương lai, là tôi trong một cái tinh thần như vậy và một cái sự sinh hoạt như vậy, thì thân tâm ấy của tôi đó rất là thanh tịnh. Thì thân tâm của tôi thanh tịnh gọi là chính báo, thì cái y báo là cái dựa theo chính báo mà nó phát sinh, thì tự dưng ra y báo ấy là tịnh độ. Tịnh độ không thể nào có được nếu chính báo của mình là một chính báo không thanh tịnh. Nếu chính báo của chúng ta thanh tịnh thì y báo của chúng ta thanh tịnh. Nếu chính báo của chúng ta mà nhiễm thì y báo của chúng ta cũng nhiễm. Thì chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên vì như thế thì cái tâm của mình là cái nền tảng để mà thanh tịnh. Không phải mình chỉ gìn giữ môi mép cho thanh tịnh mà tâm thì sao cũng được. Đừng quên tâm chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Vì vậy khi mà Trường Già Tử Bảo Tích á, thưa hỏi với lại Đức Bổn Sư rằng bằng cách nào thì có được tịnh độ, Đức Bổn Sư đã đáp rằng dục cầu tịnh độ, đản tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Có nghĩa là muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh tâm của mình, tùy theo tâm trình độ, tâm thanh tịnh tới đâu thì Phật độ thanh tịnh cỡ ấy. Cho nên nếu tâm chúng ta chỉ là thanh tịnh thứ hạ phẩm thì chúng ta vãng sinh hạ phẩm. Nếu mà tâm của chúng ta thanh tịnh hạng trung thì chúng ta sẽ sinh về trung phẩm, và nếu thượng thì sinh về thượng phẩm. Và như thế thì chúng ta hiểu là tại sao lại có ba phẩm. Tại vì tùy theo tâm, ba phẩm ấy quyết định bởi tâm, không quyết định ở ở bất cứ cái gì khác, môi miệng hay là tay chân, mà là quyết định ở tâm hết. Thành thử ra tùy theo cái tâm là thượng phẩm hay trung phẩm hay hạ phẩm mà sinh về ba phẩm có khác nhau. Và nếu cái tâm của chúng ta mà muốn thanh tịnh đó, thì chúng ta phải ghi nhận lời của Đức Phật dạy là chúng ta phải có một cái yếm ly ta bà là xả tâm, hân cầu tịnh độ là hỷ tâm. Và chúng ta xả và hỷ bằng một tinh thần gọi là khiến cho mọi người được vui và mọi người không khổ, đó là từ và bi. Anh chúng ta sẽ sống theo một cái tinh thần là phục sự mọi người, làm cho mọi người được an vui, làm cho mọi người không khổ bằng một tâm xả. Mà bằng một cái tâm xả thì mình không có cái tinh thần rằng là tôi chỉ làm cho những người phe tôi chỉ làm cho những người thân tôi chỉ làm cho những người tôi muốn, mà tôi không có cái vấn đề đó, là tôi làm cho hết thảy mọi người. Cho nên vì như vậy thì mới tất cả chúng sinh mới có thể được nhờ cái sự giúp đỡ đó của tôi. Và tất cả chúng sinh có được nhờ thì như thế mới gọi là từ và bi. Còn nếu không, chỉ có một thành phần, một thành số được, một thiểu số được nhờ, thì đó gọi là ái, chứ không gọi là bì. Ái cho nên có thương và ghét, thì chỉ giúp người thương và nhất định không giúp kẻ gái, kẻ mà mình ghét. Thế như vậy cho nên nhất thiết chúng sinh không thể được nhờ. Mà khi đã có ái thì làm thế nào mà xả được? Thành thử ra cái hỷ của một cái người tu đó là làm thế nào mà trong tâm của mình nhẹ nhàng xả. Cái xả đó là lấy cái hỷ đó làm cái niềm vui. Là cái vấn đề là làm thế nào mà hết thảy mọi người chẳng phân biệt thân sơ, thương ghét, mình đều có thể ban vui cho họ, và mình đều có thể diệt khổ đi cho họ. Thì như thế đấy gọi là từ bi. Nếu mà mình, cái tâm của mình mà tu tập như vậy mà, thì tự nhiên nó xả, thì tự nhiên nó có cái hỷ. Xưa nay mình chỉ biết hỷ là khi nào mà được lòng mình, mà nếu nghịch trái ý mình á, khổ lắm, phiền muộn lắm, và thậm chí còn sân si nữa, sân hận nữa. Và sân hận thì hay phần nhiều hay phát sinh ra tội lỗi. Nếu cái tâm của mình mà xả được thì mình sẽ có một cái hỷ, một cái hỷ rất là lợi cho mình và lợi cho mọi người, một cái hỷ vô phiền vô muộn, một cái hỷ không có sân hận. Tức là một cái, rất là mình được một cái hỷ là mình có thể làm lợi cho tất cả mọi người, mình có thể làm lợi cho kẻ ghét mình có thể làm lợi cho kẻ mình ghét, thì tự dưng ra mình không ghét cái kẻ đó nữa. Và mình làm lợi cho cái kẻ mà ghét mình thì kẻ ghét mình sẽ cũng không ghét mình nữa. Và tất cả ai cũng có thể là đối tượng để cho mình làm lợi, và mình sẽ vui với một tinh thần như vậy. Thì khi mà mình vui như vậy, đó là mình hỷ trong cái sự từ bi, mình xả trong cái sự từ bi. Thì với cái tâm như thế thúc đẩy mình niệm Phật, thì tâm ấy của mình đó với lại Đức Phật mà mình niệm, với cái tâm ấy của mình tương ưng vô cùng, sẽ thấy nhau, sẽ cảm ứng, sẽ đạo giao nàng từ nghỉ. Thì mình sẽ cảm nhận được Đức Phật. Thì nếu mà mình niệm Phật như thế thì một câu niệm Phật của mình có tác động lớn ghê lắm. Tại vì tâm càng thanh tịnh, thì khi cái tâm của mình nó càng thanh tịnh đấy, thì mình càng thấy được Đức Phật và thấy được cái giáo pháp vô lượng tâm của Đức Phật đấy, gọi là từ bi và hỷ xả. Thì mình càng nhìn thấy như thế, mình càng nhận ra được cái giáo pháp đó. Thế như vậy thì cái con đường tương lai của mình nó càng ngày càng gần hơn với lại cái cảnh giới mới, cảnh giới tương lai. Đó là cái con đường mà gọi là yếm ly ta bà và hân cầu tịnh độ. Đó là một cái căn bản của cái vấn đề mà tu tịnh độ. Mà đôi khi người tín đồ quên đi, mà chỉ có để tâm tới rằng là cố gắng niệm cho thật nhiều, nhưng mà không cố gắng kiếm cho tâm của mình thanh tịnh. Như là lời Đức Phật dạy, muốn cầu tịnh độ chỉ thanh tịnh cái tâm, tùy theo cái tâm thanh tịnh mà Phật độ của mình thanh tịnh theo. Thì Phật độ là ý báo, Phật là chính báo. Chính báo của mình là thân tâm, ý báo của mình là cảnh giới. Đó. Thành ra nếu cái chính báo của mình á, là thông minh, là đức độ, thì cái ý báo của mình là một cái cảnh giới an lành, tốt đẹp. Nếu cái ý, chính báo của mình là một thân tâm á, gọi rằng là tham sân si, ác á, thì cái ý báo của mình là những cái cảnh tù tội, ngục tù, đó là ý báo của mình. Thành cái ý báo nó luôn luôn đi với chính báo, không bao giờ có những cái ý báo của ngục tù mà lại đến với những cái chính báo mà vô cùng có đức hạnh và thanh tịnh. Và chẳng có bao giờ có một cái ý báo nào như cõi trời mà đến với lại một kẻ côn đồ hung ác. Thành ra vì vậy mới gọi nó là ý báo. Y là dựa vào mà sinh, chính là cái chính yếu nhất. Thì thân tâm là chính báo, cảnh giới đó là y báo, A Di Đà Phật là chính báo, và thế giới cực lạc là y báo. Và chúng ta không thể nào có được y báo mà bỏ qua chính báo. Chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta cho nên vì như vậy, tại sao muốn thế giới cực lạc là y báo thì phải niệm chính báo là A Di Đà Phật. Mà không có niệm Nam Mô Cực Lạc Thế Giới, Nam Mô Cực Lạc Thế Giới, Nam Mô Cực Lạc Thế Giới, mà phải niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì từ chính báo mình mới có thể đạt được y báo. Và chính báo là tâm, y báo là hoàn cảnh. Thế đó là những cái vấn đề mà căn bản vô cùng để cho chúng ta tu học, bất luận là tông phái nào, bất luận là môn phái nào, đều phải dựa vào nền tảng của tâm. Bởi vì tâm sinh ra vạn pháp, tâm tạo thành, nghĩa là muôn pháp và tạo thành muôn cảnh đều là do tâm hết. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra bất luận là theo một cái tông phái nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải là lấy tâm làm nền tảng của cái sự tu tập, nhất là tịnh độ. Ở tịnh độ thì cần phải cái tâm thanh tịnh vô bờ. Cái chữ tịnh đấy là chỉ cho cái vấn đề, không phải là tịnh ở khẩu mà tịnh ở tâm. Tâm tịnh thì thế giới tịnh. Thì có lẽ coi đây cũng giống như là một cái nhân duyên gặp gỡ ban đầu của tôi và đạo tràng tu tập tịnh độ tịnh viện này. Coi như đây cũng như là cái nhân duyên ban đầu của mình bằng cái chút đôi lời đàm đạo của tôi đến với lại mọi người. Nói như đây cũng như là miếng trầu là đầu câu chuyện, thì đây là mình lấy cái này là làm một cái câu chuyện cái nhân duyên với lại mọi người. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây đều mong mỏi, đều đồng chung một mục tiêu, đều nhắm đến cái thế giới của mười phương nhất thiết chư Phật. Mà tất cả chúng ta đều vậy, tất cả chúng ta đều là đồng đạo, đều là thân bằng quyến thuộc của nhau trong nhiều đời và nhiều kiếp. Có thể kiếp này không phải, nhưng mà kiếp trước có thể, và có thể nhiều kiếp ở trong tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành thân bằng và quyến thuộc của nhau. Có thể thành cha mẹ của nhau, có thể thành con cái, có thể thành anh em. Và chúng ta trải qua vô lượng đời, cho nên chúng ta có vô lượng thân bằng quyến thuộc, vô lượng gia đình, vô lượng đồng đạo và vô lượng cha mẹ và anh em. Cho nên chúng ta là người thâm tín nhân quả, chúng ta tin như thế, và chúng ta luôn luôn nhìn nhau dưới cái con mắt rằng là chúng ta là thân bằng quyến thuộc của nhau, là đồng đạo của nhau. Và lời sau hết thì tôi cũng ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho trên là tòa chủ trì ở tỉnh viện này, cùng với lại hết thầy tăng ni sinh ở đây, dưới là hết thầy quý Phật tử thường tu tập và tu học tại ngôi tịnh viện này. Đời đời kiếp kiếp luôn luôn chúng ta là thân bằng quyến thuộc của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật. Và chúng ta luôn luôn xin đem mọi công đức có được của chúng ta hướng về cho pháp giới chúng sinh, cho hết thảy cha mẹ chúng ta trong vô lượng đời từ xưa tới nay đều được ân chiêm công đức, đều được phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, sinh về Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính bạch Hòa Thượng, hôm nay cũng là chương trình dành cho toàn thể đạo tràng chúng con tới chùa tu tập, và được sự hoan hỷ của Hòa Thượng quan tâm tới đạo tràng chúng con, có đôi lời ban bố cho pháp hữu. Đây là một lời sách tấn chúng con trên các đường tu học và tìm hiểu giáo lý của Pháp Đà, để được cái sự lợi ích trong cái kết quả trong tương lai. Lời nói của Hòa Thượng tuy là ngắn gọn nhưng mà đầy những cái lời mà có ý nghĩa rất sâu thâm diệu, và với lời Phật đây là cảnh tỉnh và sách tấn chúng con trong cái đường tu học. Và những cái lời nói của Hòa Thượng ngày hôm nay thì chúng con sẽ quán chiếu tu học và thực hành những điều căn bản mà Hòa Thượng đã vừa giới thiệu cho chúng con. Thì lần nữa chúng con cũng thay mặt cho toàn thể thành chúng cũng như quý đạo hữu của đây xin chúc Hòa Thượng pháp thể bình an, tứ đại điều hòa, tuệ đẳng tương chiếu. Trong cái chuyến chúng con cũng được biết là Hòa Thượng về Việt Nam hoằng pháp, và chiều ngày Hòa Thượng cũng tới học viện Phật giáo Việt Nam để làm cho chư tăng ni. Chúng con rất vô cùng cảm động và thấy sự Hòa Thượng hoan hỷ và thân con quan tâm tới chúng con ở miền xa xôi như thế này, nên là chúng con rất là cảm động. Và chúng con chỉ hướng về Phật, về hướng về Hòa Thượng, và chúc Hòa Thượng có cái buổi hoàn pháp tại Việt Nam được tập phần viên mãn, và những nhân duyên mà Hòa Thượng đang gieo trồng trong ngày hôm nay và những ngày sau, như Hòa Thượng nói là tất cả là bà con quyến thuộc Bồ Đề trong Phật pháp, thì chúng con cũng xin là kết duyên với Hòa Thượng, kết duyên thành với Hòa Thượng cũng là bà con quyến thuộc trong quyến thuộc Bồ Đề. Thay mặt cho toàn thể tham chúng và các Phật tử nhân dân ngày hôm nay được lời sách tấn của Hòa Thượng cũng như cái nhân duyên này, thì chúng con kính chúc Hòa Thượng tứ đại điều hòa và tất cả các sự công pháp điều hoàng pháp của Hòa Thượng Việt Nam được tập phần viên mãn. Và có nhân duyên nào đó Hòa Thượng về Việt Nam, chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng lên tới chùa, tới đạo tràng để giao duyên này cho chúng con. A Di Đà Phật.
Tâm thành hồi hướng với một mình đều trọn thành.